cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 485, ngồi xuống nói chuyện, gocchuyenaudio.com. Có lẽ do ban ngày ở căn cứ huấn luyện bị thái niên gợi lên cơn tức chưa nuốt. Trời, sắp đến nửa đêm, thời điểm người nhà đều vào phòng đi ngủ. Dương Thần rất không chịu thua kém lại bay qua ban công, lướt qua tường vây, nhảy lên ban công nhà Sắc Vi. Vốn dĩ đã đi vào giấc ngủ, Sắc Vi cảm thấy được có người từ ban công đẩy cửa. Phòng mình không khỏi giật mình tỉnh dậy, khi nhìn thấy người đó là Dương Thần, lại một lần không hiểu ra sao cả. Anh không thể gọi điện thoại để em mở cửa sao? Sắc Vi sẵn giọng lườm người đàn ông một cái. Dương Thần cười ha hả, mông chuyển đến đầu giường, trong tối mờ, Sắc Vi trước. Mắt chỉ mặc duy nhất chiếc áo ngủ bằng tơ mỏng manh. Mùi thơm của cơ thể giống như cỗ tử lan tràn ngập làm cho người ta say mê. Như thế này không tiện hơn sao, còn bớt việc. Nếu em đi xuống lầu bị cảm lạnh, không tốt, Dương Thần nói. Nói xàm, em cao quý như vậy sao? Sắc Vi giờ khóc giờ cười. Dương Thần đưa tay vào sợi tóc mềm mại của Sắc Vi âu yếm nói. Vài ngày tới anh sẽ đi Paris tham gia ít hoạt động, chuẩn bị một thời gian không? Được gặp các em cho nên đi mấy ngày nay cần thân thiết hơn. Cũng không phải không trở lại, Sắc Vi bất đắc dĩ nói. Dù sao lúc anh ở đây, thường thường cũng không gặp được. Dương Thần vỗ vào mông đầy đặn của giai nhân vỗ vỗ. Làm loạn cái gì tiểu tinh, lần nào mà không phải là anh đến tìm em còn chủ. Động đến công ty tìm anh còn cầu không được nữa là. Sắc Vi cười cười ngọt ngào, nhưng làm như vậy hiển nhiên không phải phong cách của cô. Dương Thần chuyển tròng mắt xấu xa, nói, đi đến chỗ Tiểu Thiện Thiện đi, đã lâu ba người không ở cùng nhau. Nói xong, không để ý đến sự phản đối của Sắc Vi, Dương Thần ôm lấy Sắc Vi, rồi. Sau đó bay nhanh chạy tới phòng ngủ, rẽ từ hành lang, xông thẳng vào phòng ngủ Mạc Thiện Ni, ngực Sắc Vi vừa thẹn. Vừa vội, không ngừng vuốt ngực Dương Thần. Dương Thần vẫn hồn nhiên không cần quan tâm, cười ha hả ném Sắc Vi vào. Giường Mạc Thiện Ni, thân thể mềm mại đè lên người Mạc Thiện Ni nằm sấp. Đang sắp đi vào giấc ngủ, Mạc Thiện Ni đột nhiên cảm thấy một hương thơm. Ngào ngạt than người ấm áp vui vẻ đè lên người mình, vừa hoảng sợ nhưng mùi quen. Thuộc lại khiến cô biết đó là ai. Theo suốt nghe được tiếng cười quen thuộc kia của Dương Thần, Mạc Thiện Ni. Một hồi đỏ bừng, ngay tức khắc rõ ràng sao lại như vậy. Cả buổi tối, không nghỉ ngơi, chỉ nghĩ làm những việc xấu. Mạc Thiện Ni líu díu nói. Dương Thần giải phóng những thứ bó buộc trên người, trực tiếp bổ nhào vào giữa. Hai nữ nhân, mỗi tay ôm một người, hai bên đều có thể cảm nhận được sự căng phồng. Lên, đỉnh ở chính ngực sườn của mình thích thú đến cực điểm. Giọng điệu hưởng thụ, Dương Thần hôn mỗi bên một cái, mới nói. Đêm nay anh không gây sức ép cho các em, ai tự nguyện liền lên đi. Nói xong lời này, đợi một hồi lâu, phát hiện ra Sắc Vi và Mạc Thiện Ni vô thanh vô. Tức giống như đang ngủ. Dương Thần cảm thấy thất bại, không kìm nổi nói. Các em như vậy là không xứng hợp, khiến lãnh đạo tôi rất thất vọng, xem ra hay. Là muốn làm gương tốt, anh vừa nói không gây sức ép cho chúng em. Sắc Vi bất mãn nói. Dương Thần đâu quản được nhiều như vậy, liền vô thân đè lên thân thể nữ nhân. Vừa rồi vẫn là đêm trước, là đêm qua, hiện tại cũng qua rồi, tính là đêm nay. gocchuyenaudio.com, cho nên lời nói vừa rồi không tính. Tất cả âm thanh phản đối u oán đều trở nên vô lực cả đêm những thanh âm. Nũng nịu dịu dàng, cho đến bình minh hôm sau. Sáng sớm hôm sau, Dương Thần no đủ đi vào công ty an tâm vì phải tham dự. Công tác chủ trì chung cuộc ngôi sao Ngọc Lôi, không có tới đi làm, khiến Dương Thần có chút nhàm chán, xem một vài tin tạp nham, sau khi nghe Vương Khiết và Triệu Đằng báo cáo xong. Sắp đến giờ cơm trưa, Dương Thần đang nghĩ xem tìm ai để cùng đi ăn trưa, hay là đến nhà ăn của Ngọc. Lôi ăn tùy ý chút gì đó, liền thấy điện thoại mình rung lên, vừa nghe thì thấy, là Jane gọi tới, người phụ nữ này khi đang làm việc tuyệt đối. Không gọi điện cho mình, nếu gọi tới, khẳng định là nghiên cứu Đường lão gia có kết quả. Dương Thần thân mến, hiện tại anh có rảnh không? Em muốn bàn với anh chút, việc, giọng của Jane dịu dàng trước sau như một, Dương Thần cười nói, có chuyện gì mà em cần anh giúp, giọng nói từ đầu bên kia cười cười, nói. Nếu là ở nước ngoài, việc này không phải là vấn đề to tát gì, chỉ là ở Hoa Hạ em. Cũng không có nhiều nhân sự đến bảo vệ nhiều mục tiêu như vậy. Bảo vệ, Dương Thần nhíu mày, hắn ý thức được việc này không phải là sự tình tầm. Thường, đúng vậy, bởi vì tối hôm qua em bị một vài sát thủ không tầm thường ám sát. May mắn có Bát Kỳ, mới có thể an toàn vô sự, nhưng em hoài nghi, đối phương sẽ ra tay. Sát hại những nhân vật khác của Đường gia cho nên, chờ chút em lọt vào ám sát. Dương Thần từ sau bàn làm việc đứng dậy, bắt đầu đi ra ngoài. Sự tình này anh đừng nói trước, em hiện tại đến trại an dưỡng gặp anh, đến lúc đó nói tiếp, không phải như vậy, em không sao. Dên vội vàng khuyên can nói. Dương Thần cũng không nghe lại, trực tiếp treo điện thoại. Tuy rằng đã từng nghĩ đến trước mắt nếu Dên đến giúp Đường lão gia chữa bệnh sẽ lọt vào sự thù hận của một vài thành phần, nhưng Dương Thần cũng không nghĩ tới, đối phương thật sự to gan như vậy, nói giết liền giết. Phải biết rằng, Dên cũng không phải nhân vật tầm thường, muốn xảy ra chuyện là được, chỉ cần dùng áp lực quốc tế sẽ không hề nhỏ, dám ra quyết định như vậy. Đối phương không phải dùng quyền thế làm cho người ta sợ hãi, chính là nhân vật sợ thiên hạ không loạn. Đối phương có thể khiến Dên nữ nhân như vậy, buộc lòng phải kêu gọi sự giúp đỡ của mình, việc này cũng đã khiến Dương Thần cảm thấy không đơn giản. Nữ nhân vô cùng kiêu ngạo như Dên, chỉ cần cảm thấy cô có thể giải quyết được việc, tuyệt đối sẽ không yêu cầu người khác trợ giúp nửa điểm. Xem ra hiện giờ, sự việc này nếu mình không đến nơi gặp mặt một cái, là kiên quyết không thể yên tâm. Nửa giờ sau, Dương Thần chạy xe đến viện dưỡng lão Thường Xuân, tuy rằng không có Đường Uyển, nhưng phần lớn nhân viên làm việc cũng đã biết Dương Thần, vậy nên không có ai ngăn hắn. Trên đường đi tới chỗ Đường lão gia ở bên trong sân, Dên và Bát Nhã đều ở bên hành lang, nhìn thấy Dương Thần đi tới, đều tới đón. Em có bị thương gì không? Dương Thần thân thiết hỏi câu, nhiều năm quen biết như vậy, trong lòng tất nhiên là lo lắng cho Dên. Dên thản nhiên mỉm cười, lắc đầu nói. Trong mắt anh, em bị thương còn có thể nhìn không ra ngôi sao may mắn bên người Bát Nhã hay sao? Tuy rằng đối thủ hàng ngày có rèn luyện tác chiến rất mạnh, dùng vũ khí tiên, góc truyện audio.com, tiến, nhưng cũng không thể thắng được. Dương Thần nghe đoạn, nhìn liếc mắt Bát Nhã đứng sau Dên, nhìn cô gật đầu. Cô làm tốt lắm, báo cáo cho tôi một chút tình hình chiến đấu tối hôm qua và tình trạng quân địch. Bát Nhã hơi hơi vốt cằm. Vâng, chủ nhân, rạng sáng đêm qua, khi tiểu thư Dên đang làm việc ở phòng thí nghiệm, tôi cảm thấy 5 đến 8 kẻ ẩn dưới tầng trệt, xem những trang bị và kỹ xảo của mấy kẻ đó, hẳn là bộ đội đặc chủng được huấn luyện tinh nhuệ. Sử dụng vũ khí đều là những trang bị đặc công tiên tiến của Mỹ, không giống như xuất thân từ lính đánh thuê quốc tế, tôi cho rằng khả năng bọn họ được phái đến từ phía chính phủ lớn hơn. Nhưng đáng tiếc bên người bọn họ đều mang theo trang bị, khi đánh bại bọn họ đều dùng những trang bị đó tự hủy hết manh mối. Trang bị, Dương Thần nhíu mày, người như vậy, bình thường không phải tôn giáo, cái bóng đằng sau chính là chính phủ, em không cảm thấy việc này có nhiều quan hệ lắm, bất luận bọn họ rất mạnh. Chúng ta cũng không cần quá lo lắng, chẳng qua phòng thí nghiệm trong lúc chiến đấu, bị mảnh đạn nổ làm hỏng rồi, tôi cần tìm phòng thí nghiệm khác để tiến hành điều phối dược liệu. Dên bất mãn bĩu môi. Dương Thần sừng sốt, điều phối dược liệu, em tìm phương pháp điều trị dược liệu cho ông cụ. Dên hơi hơi đắc ý nói, tuy rằng không điều trị được hoàn toàn, nhưng tôi đã nghĩ ra một phương án. Từng bước giải quyết bệnh tình có chút đôi có phán định, lão gia gia hẳn là đã bị một ít độc tố mãn tính ăn mòn, còn vì là người bị hạ độc nên vẫn còn một chút độc. Em còn chưa thể xác định đây là loại độc tố gì, nhưng chỉ cần là độc tố em khẳng định có thể giải quyết. Đối mặt Dên tự tin như vậy, Dương Thần không có chút hoài nghi nào. Nếu nói, người am hiểu chế tạo độc dược nhất trên thế giới này. Nếu là Dên, như vậy cũng am hiểu giải độc nhất, cũng không nghi ngờ là cô, dù sao, cô có thể ngăn chặn hắn, một nhà y học, đúng rồi, em có thể chữa trị bệnh tình cho ông cụ, có nói gì với người khác? Không, Dương Thần lại nghĩ đến cái gì, hỏi, Dên ngẫm nghĩ một lát nói, ngày hôm qua, Đường tiểu thư vài người bọn họ đến phòng thí nghiệm tôi chỉ. Nói thôi, tôi cảm thấy đó là một loại biểu hiện trúng độc, ở đây không ít người mắc phải, tôi không nhớ rõ có những ai. Dương Thần gật gật đầu, đối phương nếu có thể thần thông quảng đại trang bị máy nghe trộm quân dụng, như vậy khẳng định lấy được tin tức không hề khó, sở dĩ bức thiết đến ám sát như vậy, phòng trừng cũng là lo lắng Dên thật sự chữa khỏi bệnh cho lão gia. Nói như vậy, em để anh giúp là hy vọng anh tìm những người này đến bảo vệ ông cụ, Dương Thần nói, đúng vậy, em cảm thấy, nếu muốn bảo vệ lão gia gia, vệ sĩ bình thường không làm được, Dên cười nói, trên thế giới ưu tú nhất là bộ đội đặc chủng, không phải đều ở dưới tay của Minh Vương rồi sao? Dương Thần chọc lên trán Dên nói, em nói đúng là hay, biết rồi, anh sẽ để Molin đem đội hải ưng còn lại phái tới. Đây tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Sau khi nói chuyện phiếm, em gái Đường Uyển đưa vài cô y tá đến tắm rửa cho Lão gia, Dương Thần và Dên cũng không tiện nhìn lão gia như vậy, liền đi đến nhà ăn của trại An Dưỡng ăn cơm chưa? Tuy rằng tối hôm qua có chút động tĩnh, góc chuyện audio.com, nhưng Đường Uyển vốn là người quyết, đoán, dứt khoát nhanh gọn, xử lý việc cũng nghiêm túc như vậy. Mấy thi thể đó, đều được dọn dẹp sạch sẽ, không để lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dên mang Bát Nhã đi đến một phòng thí nghiệm khác. Tiếp tục điều phối dược phẩm, Dương Thần thì định đến đài truyền hình, xem diễn tập. Chung kết ngôi sao Ngọc Lôi như thế nào, thuận tiện cũng xem tình trạng Tuệ Lâm. Không nghĩ tới, mới vừa đi ra trại An Dưỡng, có tiếng nói quen thuộc gọi mình. Đứng lại, Dương Thần, có rảnh không? Ngồi xuống nói chuyện đi. Dương Thần dừng bước chân, quay đầu lại vừa nhìn, thấy đúng là người đó, sừng. Sốt một lát mới có chút mơ hồ gật đầu. Cách Trương.